This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Never could quite tell you no. Just like when you were leaving Amarillo. Take that new job in Tennessee. And I quit mine so we could be together.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ Brian Chu Văn Cương. Và bác sĩ cũng đang có mặt trên đường lay để hội chuyện cùng chúng ta trong chương trình Thế Giới Nha Khoa này. Hoàn Tính xin được chào bác sĩ trở lại trong chương trình. Hôm nay bác sĩ khỏe không?
Vâng, xin chào anh Hoàng Tín. Ngày hôm nay được biết là người đẹp Như Tuyền của chúng ta lại cúp cua đi chơi rồi, không có Như Tuyền, thành thử ra chỉ có hai anh em mình, phải không Hoàng Tín?
Dạ, đúng, chính xác là như vậy luôn, thưa bác sĩ. Bác sĩ khỏe không nè?
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay khỏe re như bò kéo xe và chuẩn bị cho một ngày rất là đẹp trời ở dưới đây. Thì rất là vui để mà hầu chuyện với quý vị trong chương trình Thế Giới và Nha Khoa trong ngày hôm nay.
Dạ vâng, trước khi mà chúng tôi đến với chương trình Thế Giới và Nha Khoa thì chắc chắn sẽ là một câu hỏi, một cái câu chuyện thời sự. Trước cái câu chuyện thời sự thì bác sĩ có thể cho biết được cái số phone văn phòng nha khoa của bác sĩ dưới Houston. Tại vì một số bà con ở trên Đà Lạt này cũng có một nhà ý là muốn biết cái số phone của bác sĩ kia để lấy cuộc hẹn có dịp họ xuống dưới Houston thăm bạn bè thì sẽ đến thăm bác sĩ, thăm khám của cái văn phòng bác sĩ. Bác sĩ có thể cho biết được không ạ?
Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của chúng tôi là 281-650-0658, 281-650-0658. Sau cái chương trình tuần trước thì có một số quý vị đã liên lạc với chúng tôi, thì chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm của quý vị. Và nếu mà được dịp thì xin mời quý vị đến Houston để gặp gỡ và có thể tham khảo với chúng tôi trong văn phòng nha, thưa quý vị.
Cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều, thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình nha. Thế Giới Nha Khoa, đầu tiên là Thế Giới trước đi. Chỉ còn có 12 ngày nữa thì hết hạn để mà trả nợ. Nhưng mà đến ngày hôm nay, thưa quý vị, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa đồng ý thông qua cái việc nâng cái nợ trần để mà Bộ Tài chánh có thể vay thêm tiền để trả nợ. Nhà sĩ Cương có thể cho biết cái lý do tại sao và cái chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu như Quốc hội vẫn không bỏ phiếu cho phép nâng cái nợ lên sau cái ngày 18 tháng 10 này hay không, thưa nhà sĩ?
Vâng, thưa quý vị, nói về nợ trần thì chúng ta cũng đều biết rằng là nước Mỹ bây giờ đang nợ như chúa trổm, cái nợ 28.5 ngàn tỷ Mỹ Kim đang còn đó, mà bây giờ đang chuẩn bị phải nâng cái nợ trần lên để mà mượn thêm tiền, nâng cao cái số mà nợ càng ngày càng khủng khiếp. Thì ngày thứ tư tuần trước thì bên Hạ Viện đã thông qua và đồng ý cho nâng cái số nợ trần này lên. Với một cái con số mà bỏ phiếu rất là xích sao, thưa quý vị, chỉ có 219 phiếu trên 212 là thông qua, dĩ nhiên là đa số là bên phía đảng Dân Chủ. Trong đó thì có hai dân biểu đảng Dân Chủ đã xé rào, đã bầu ngược lại, không đồng ý theo cái bên đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái dự luật mà thông lúc qua để mà nâng nợ trần khi bị đưa lên Thượng Viện đó, thưa quý vị, thì coi như là đã bị đụng trần luôn, tức là không qua nổi. Thì theo tới ngày hôm nay nè, cho tới chiều ngày hôm nay là bên Thượng Viện sẽ bỏ phiếu một lần nữa để xem coi có thể thông qua được hay không. Nhưng mà theo cái thống kê bây giờ thì cho thấy rằng là bên đảng Dân Chủ đang gặp rất nhiều khó khăn, là vì quý vị cũng biết là số thượng nghị sĩ bên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa rất là xích sao, 50-50 trên Thượng Viện. Nhưng mà trong nội bộ của đảng Dân Chủ bây giờ thì có hai thượng nghị sĩ đang phản đối cái việc mà nâng cao cái nợ trần, cho nên họ cũng rất là khó khăn để mà nâng được thêm cái số này. Và dù cho có 50-50 đi nữa đó, thì bên đảng Cộng Hòa họ cũng dùng cái quy tắc, tức là cái chiến thuật mà filibuster, để mà ngăn cản không cho bên đảng Dân Chủ có thể nâng cao cái nợ trần lên. Đó, thì chiều ngày hôm nay thì là như vậy. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà không nâng được cái nợ trần, thưa quý vị? Thì vào ngày 18 tháng 10 này đó, thì Bộ Tài chính cho biết là sẽ hết tiền, không đủ tiền để mà chi trả cho tất cả những cái chi phí khổng lồ, lương của nhân viên chính phủ, liên bang, lương cho quân đội, rồi những cái benefit cho tất cả những người mà đang được hưởng những cái benefit. Và rất là nhiều những cái chuyện khác, cũng như là nước Mỹ sẽ lâm vào tình trạng bị vỡ nợ và sẽ bị một cái credit rất là xấu, cho nên 18 tháng 6 tháng 10 này đó, cái chuyện đó có thể sẽ xảy ra. Và vì vậy cho nên ngày hôm nay nếu mà không đạt được cái đa số để mà nâng cái nợ trần thì ngày mai Thượng viện sẽ phải họp để mà tạm thời thông qua một cái dự luật đoạn kỳ để cho nước Mỹ có thể, Bộ Tài chính có thể tạm thời có thêm một ít tiền chi trả cho những chi phí cho tới tháng 12. Đó, thì cái đó là chuyện xảy ra, nếu mà không thông qua được ngày hôm nay thì ngày mai Thượng viện sẽ phải họp để mà tạm thời nâng, không phải nâng mà chi thêm một số tiền nữa. Không biết tiền này từ đâu ra nhưng mà có đủ để mà trả cho tới tháng 12. Thì đó là cái diễn tiến đang xảy ra thưa quý vị.
Chúng ta cũng cầu mong cho mọi việc nó tốt đẹp thông qua để tất cả cái nguồn máy chúng ta cũng, nó cũng chạy trơn tru đi. Còn nhiều việc mà cái chính phủ này phải lo lắm thưa quý vị ơi, không biết.
Vâng, quý vị nào mà đang làm cho chính phủ liên bang thì cũng hơi sợ. Chúng ta thì trong cái private sector thì bên tư nhân thì cũng không phải lo lắng. Nhưng mà nếu mà nhân viên chính phủ liên bang mà không làm việc được thì có rất là nhiều những cái dịch vụ mà của chính phủ đó sẽ đóng cửa, cho nên nó cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta đó Hoàng Tiến.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Chúng ta quay sang cái tình hình thời sự là như vậy. Đến với chương trình Nha Khoa ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đến với trong cái đề tài hội luận là các lĩnh vực chuyên môn về nha khoa thưa quý vị. Câu hỏi đầu tiên đó là trong cái ngành nha của mình thì có bao nhiêu cái lĩnh vực chuyên môn có trong đó thưa nha sĩ?
Vâng thưa quý vị, trong cái ngành nha đó thì ngoài nha sĩ tổng quát tức là general dentist thì có một số những cái lĩnh vực chuyên môn. Nếu mà như quý vị đi nha sĩ tổng quát rồi nha sĩ tổng quát đó nếu mà họ thấy có những cái gì cần làm mà nó nằm ngoài cái khả năng của cái người nha sĩ tổng quát đó thì người nha sĩ đó sẽ giới thiệu quý vị đến những cái vị nha sĩ chuyên môn về cái lĩnh vực đó. Thứ nhất là có cái ngành endodontist, tức là nha sĩ chuyên về rút gân máu, root canal đó thưa quý vị. Thì những nha sĩ endodontist thì chuyên làm về rút gân máu mà thôi. Rồi cái ngành thứ hai đó là ngành orthodontist, tức là những nha sĩ chuyên về niềng răng cho tất cả những, đa số là những trẻ em nhưng mà người lớn cũng có thể làm được. Rồi qua cái ngành thứ ba đó là prostodontist. Prostodontist là những nha sĩ chuyên làm về những cái răng giả. Quý vị nào mà cần những cái hàm răng giả toàn phần, bán phần, hoặc là làm về implant, hoặc là làm về những cái case rất là khó, full mouth reconstruction, tái tạo toàn miệng đó, thì quý vị có thể đến prostodontist. Cái kế tiếp là cái ngành thứ tư là periodontist, là nha sĩ chuyên về bệnh chữa bệnh nướu răng, lợi răng đó. Và kế tiếp là ngành nha sĩ nhi đồng là pediatric dentist, chuyên làm về cho những trẻ em dưới 16 tuổi. Và sau cùng là ngành nha sĩ giải phẫu, thì nha sĩ giải phẫu thì là gọi là oral surgeon, chuyên về những cái mổ xẻ thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng thấy là cũng có rất là nhiều những cái lĩnh vực trong cái lĩnh vực của nha khoa của mình. Thì trong những cái lần trước thì nha sĩ Cương có nói nhiều về cái implant, thì như vậy cái implant có phải là một cái chuyên ngành hay không? Hay là nha sĩ thẩm mỹ thì có phải là chuyên ngành hay không thưa nha sĩ?
Vâng, trước tiên thì nói về implant đi. Quý vị cũng biết implant bây giờ trở thành một cái rất là phổ thông vì đa số chúng ta rất là nhiều người bị súng răng, bị mất răng một hay nhiều cái. Và vì vậy ngành implant trở nên rất là phổ thông. Nhưng mà có một số nha sĩ họ quảng cáo là họ chuyên về implant nhưng mà không có nghĩa là họ là bác sĩ chuyên môn về implant. Vì trong ngành nha đó không có cái lĩnh vực nào mà gọi là chuyên ngành về implant cả đó. Và vì vậy cho nên bất cứ không phải bất cứ như nha sĩ nhưng mà hầu như là rất là nhiều nha sĩ, chẳng những là nha sĩ tổng quát mà nha sĩ chuyên về bệnh nướu răng periodontist, rồi oral surgeon, vân vân, thì họ đều có thể làm implant được cả. Nói chung là ai mà được huấn luyện thêm, học thêm về cái ngành implant này, tự mình đi học lấy qua những cái lớp continuing education đó, thì có thể đầy đủ những cái kiến thức, kỹ thuật để mà làm về implant thì có thể làm, chứ không nhất thiết là phải là một nha sĩ mà chuyên về implant. Vì vậy cho nên quý vị thấy quảng cáo là những cái văn phòng nha khoa nào mà nói là chuyên về làm implant nhưng mà không có nghĩa là có một cái ngành chuyên về implant thưa quý vị. Và nói về nha sĩ thẩm mỹ cũng vậy, không có một cái ngành nào mà chuyên về nha sĩ thẩm mỹ cả. Chỉ có nha sĩ tổng quát, đa số là những nha sĩ tổng quát là làm về thẩm mỹ, thì vì họ nghiên cứu, họ đi tập huấn, họ học thêm những cái lớp continuing education, họ đầu tư vào những cái dụng cụ máy móc mà nó chuyên về thẩm mỹ đó, và họ chỉ thích làm về thẩm mỹ, tức là làm đẹp cho những hàm răng. Chữa răng thì chúng ta chữa có chẳng hạn như bị sâu hay bị sâu răng hay gì đó thì chúng ta có thể trám hoặc nhổ, nhưng mà có những nha sĩ thẩm mỹ đó thì họ sẽ tập trung vào với cái việc mà làm cho cái hàm răng của quý vị nhìn đến nó thật đẹp, nhất là những cô ca sĩ, những người mà hay lên xuất hiện trên đài TV chẳng hạn thì họ thích làm những cái veneer, thì những người này đó là chuyên về cái đó, nhưng mà không có một cái ngành nào chuyên về cái nha sĩ thẩm mỹ hết, thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy thì nếu mà chúng ta muốn trở thành một nha sĩ chuyên môn thì chúng ta cần phải học thêm bao nhiêu năm nữa sau khi đã trở thành một người nha sĩ tổng quán thôi rồi, thưa nha sĩ?
Vâng, thì quý vị cũng biết là để trở thành một nha sĩ tổng quát đó, thì sau khi mà có được cái bằng cử nhân, tức là bằng BS, để mà được xin vào trường nha, thì học thêm 4 năm để trở thành nha sĩ tổng quát. Thì sau đó đó, thì một số những nha sĩ họ quyết định họ dấn thân đi học thêm để mà trở thành những nha sĩ chuyên ngành. Đó, thì về cái ngành, mỗi một ngành đó, nó đòi hỏi phải học thêm một số năm. Thí dụ như là ngành orthodontist, nha sĩ chuyên về niềng răng đó, thì có thể phải học thêm 3 năm. Ngành về endodontist cũng có thể học thêm 2 hoặc 3 năm. Mà bằng về bác sĩ chữa bệnh nướu răng periodontist đó, thì cũng phải học thêm 2 năm. Và bằng pediatric học thêm 3 năm. Đặc biệt đó, thì cái bằng mà muốn trở thành nha sĩ giải phẫu đó, thì và là oral surgeon thì là phải đi học thêm ít nhất là 6 năm nữa. Đó, tức là sau 4 năm nha khoa thì học thêm 6 năm để trở thành oral surgeon, là 10 năm tất cả, thì để trở thành chuyên môn. Thì cho nên và muốn vô những cái ngành chuyên môn này đó là rất là tuyển chọn. Ví dụ như một lớp, một trường nha đó có một lớp chừng khoảng 100 nha sĩ đi, thì muốn vào cái ngành mà nha niềng răng chẳng hạn, orthodontist đó, thì họ chỉ tuyển chọn có 2 người, như là trường Loma Linda của chúng tôi đó, thì chỉ chọn ra được có 2 nha sĩ mà đứng hầu như là đứng top 5 của trường thì mới xin được vào orthodontist mà thôi. Đó, còn chẳng hạn như là oral surgeon đó, thì rất là khó, phải nói là khó vô cùng. Muốn vô oral surgeon đó, là một trường đó thường thường họ chọn có 1 người, 2 người, và không phải là chỉ trong trường đó mà có rất là nhiều những cái đơn của các trường khác gửi về để mà xin vào làm oral surgeon. Thì muốn trở thành oral surgeon đó là tuyển chọn rất là khó và phải học thêm 6 năm. Thì đó là những cái mà chúng tôi biết được, thưa quý vị. Không biết là bây giờ nó có thay đổi gì không, nhưng mà theo chúng tôi được biết là như vậy.
Cũng cũng hơi găng, hơi khó, thưa quý vị. Như vậy thì khi mà chúng ta đã hành nghề là nha sĩ chuyên môn sau khi mình học 4 năm được rồi, như vậy thì thay vì mình học 6 năm lâu quá, mình có thể nhảy qua mình làm được tổng quát nữa hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, đối với một vị nha sĩ tổng quát đó, thì chúng tôi có thể làm được bất cứ một cái gì mà người nha sĩ chuyên ngành có thể làm. Ví dụ như nha sĩ tổng quát cũng có thể lấy gân máu, root canal, hoặc là chữa về niềng răng, hoặc là chữa về bệnh nướu răng, hoặc là mổ xẻ những cái mà nó không có quá khó, và chữa bệnh cho những nhi đồng, những trẻ em, vân vân, thì đều có thể làm được hết cả, thưa quý vị. Nhưng mà khi nào thì mới giới thiệu đi, thì khi mà những người nha sĩ đó, thí dụ như trong văn phòng của họ thì họ không muốn làm về niềng răng, họ không có kiến thức, hoặc là họ không muốn làm về rút gân máu, là vì rút gân máu đó thì nếu mà không giỏi tay nghề, không có nhiều kinh nghiệm đó, thì nó rất là lâu, kéo dài, thành thử ra nhiều khi họ dành cái thời giờ đó họ làm những cái procedure khác nó nhanh và nó có thể thu nhập được nhiều hơn, thì họ quyết định là họ giới thiệu qua vị endodontist là người chuyên môn là rút về gân máu đó. Nhưng mà đối với một người nha sĩ mà tổng quát đó, thì họ có thể làm bất cứ những chuyện gì khác, thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy thì nói tóm lại, người nha sĩ tổng quát có thể làm những cái niềng răng, lấy gân máu hay hoặc là mổ răng cấm, đúng không, thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Nha sĩ tổng quát thì có thể làm được bất cứ những cái mà Hồng Hoàng Tiến vừa mới nói đó. Vâng.
Dạ vâng, như vậy thì chúng ta đến với một câu hỏi khác nữa là một bệnh nhân có thể đi bác sĩ chuyên môn trực tiếp hay không? Hay hoặc là mình phải đi nha sĩ tổng quát trước để mà được giới thiệu sau đó thưa nha sĩ?
Vâng, thì khác với lại bên ngành y đó là thường thường quý vị phải đi bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình khám bệnh, rồi quý vị kể lể bệnh tình cho bác sĩ đó. Và sau đó thì nếu mà cái vị bác sĩ gia đình đó không chữa được thì mới giới thiệu đi bác sĩ chuyên môn. Thì là cái tiến trình là phải qua bác sĩ gia đình trước rồi mới đến bác sĩ chuyên môn. Nhưng mà ngược lại đó, bên nha sĩ đó thì quý vị có thể đi trực tiếp với những cái vị nha sĩ chuyên môn mà không cần phải qua nha sĩ tổng quát. Theo nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà đại đa số đó thì bệnh nhân đến với nha sĩ tổng quát trước rồi tham khảo với nha sĩ tổng quát, và nếu mà vị nha sĩ tổng quát đó có thể làm được đó thì có thể chữa bệnh ngay tại văn phòng. Còn nếu không đó thì vị nha sĩ tổng quát đó sẽ giới thiệu quý vị đến các đúng theo cái lĩnh vực mà quý vị cần, như là lấy gân máu hoặc là chữa bệnh nướu răng chẳng hạn, như vậy thưa quý vị.
Thì ra là như vậy. Thưa nha sĩ, một người nha sĩ có thể làm được nhiều cái lĩnh vực thì có những cái ưu điểm gì? Nha sĩ Tư Cương có thường hay giới thiệu bệnh nhân đi những cái người nha sĩ chuyên ngành hay không ạ?
Vâng, thì cái ưu điểm mà của một vị nha sĩ tổng quát có thể làm được nhiều thứ đó. Ví dụ như là lấy gân máu hoặc là mổ răng cấm, chữa bệnh nướu răng vân vân. Thì nó rất là tiện lợi cho những bệnh nhân, là vì không phải chạy đi chạy về. Khi mà được giới thiệu rồi quý vị phải hẹn với lại bên nha sĩ chuyên ngành để mà chữa xong rồi trở lại văn phòng tổng quát để mà tiếp tục. Thì tại văn phòng của chúng tôi đó thì là khả năng của chúng tôi có thể làm được tất cả mọi thứ mà không cần phải giới thiệu đi nha sĩ chuyên ngành, hầu như là như vậy. Bao nhiêu là 95% những cái case mà chúng tôi có thể làm là có thể làm tại văn phòng, vì chúng tôi có đủ khả năng và kỹ thuật để mà làm implant, để mà mổ xẻ, để mà lấy rút gân máu. Đó, thì tất cả những cái đó nó rất là thuận lợi cho quý vị mà không cần phải đi chỗ này chỗ nọ. Có rất nhiều bệnh nhân đó vì bị giới thiệu đi đột tùm lum hết, họ cũng rất là mệt. Tại vì mỗi một lần đi như vậy đó, mất thời giờ của quý vị, mất thời giờ làm việc với gia đình. Thì quý vị chỉ muốn đến một văn phòng mà có thể làm được tất cả mọi thứ thì cái đó nó rất là thuận tiện cho quý vị.
Dạ vâng, chính xác là như vậy thưa nhà sĩ. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng bác sĩ Brian Chu Văn Cường. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có nhà ý mà muốn về Houston để mà làm răng của văn phòng nha sĩ Brian Chu Văn Cường thì quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại là 281-650-0658 nha thưa quý vị, 281-650-0658 để biết thêm chi tiết nha. Một câu hỏi tiếp theo là trong các lĩnh vực chuyên môn, nha sĩ giải phẫu là khó nhất, bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề mổ xẻ, nó chuyên về mổ xẻ. Nha sĩ Cương có thể cho quý vị thính giả biết là muốn trở thành một người nha sĩ giải phẫu thì cái tiến trình học cũng như là huấn luyện nó ra sao thưa nha sĩ?
Vâng, như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, thì đối với lĩnh vực mà giải phẫu, sau khi 4 năm học nha khoa thì phải được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, trải qua nhiều cái interview, đứng đầu lớp, điểm rất là cao thì mới được xin vào trong cái lĩnh vực giải phẫu. Và nếu mà được nhận rồi đó thì cái tiến trình là học thêm 6 năm để mà trở thành giải phẫu, và 3 năm đầu đó thì 2 hay là 3 năm đầu đó là học chung với lại những vị bác sĩ mà bên ngành y đó, là cùng học mà 2 năm đầu chung với họ. Tức là học 2 năm đầu của nha sĩ là học chung với lại bên y năm thứ 3, thứ 4 đó. Và sau năm thứ 3, thứ 4 rồi đó thì bắt đầu cái người nha sĩ giải phẫu đó bắt đầu tiếp tục học 4 năm còn lại chuyên về giải phẫu răng. Nhưng mà nói là giải phẫu răng, nhưng mà thật sự đó là cái người mà nha sĩ giải phẫu răng đó có thể làm hầu như bất cứ những cái giải phẫu gì mà nó liên quan tới cái đầu, không phải là chỉ răng không mà còn tất cả những cái khác. Có những vị nha sĩ giải phẫu đó có khả năng coi như là giải phẫu thẩm mỹ, sửa sắc đẹp, căng da mặt vân vân, thì có đó là nó không phải là chỉ về răng mà nó còn về những cái khác nữa. Cho nên cái nhiều người hiểu lầm là bác sĩ giải phẫu về nha khoa là chỉ có làm về răng, không phải là như vậy. Thì dĩ nhiên là đa số là làm về răng, nhưng mà có những nha sĩ giải phẫu về nha khoa đó thì họ làm trong nhà thương, chuyên về giải phẫu thẩm mỹ, làm rất là nhiều thứ thưa quý vị.
Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo, như quý vị biết là trong cái vấn đề mà răng thì có cái vấn đề gọi là niềng răng. Thì trong cái ngành niềng răng thì hiện đang có rất là nhiều những cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật, về cái phương thức chữa răng. Xin nha sĩ cho biết những cái thay đổi về các kỹ thuật đó được hay không?
Vâng, khi nói về niềng răng thì rất là nhiều quý vị liên tưởng tới những cái bracket bằng chất metal, chất sắt, chất kẽm vân vân gắn vào, dán vào trong cái răng rồi để nó di chuyển những cái răng làm cho nó thẳng lại. Nhưng mà trong cái ngành niềng răng đó thì nó cũng có những cái tiến bộ. Chắc là quý vị cũng đã nghe về Invisalign, những cái mà khay và trong khay nhựa đó, nó trong thì đeo vào trong răng và nó tạo ra những cái lực và nó đẩy những cái răng theo cái chiều mà cái người nha sĩ đó muốn. Thì đó là về những cái khay, và thường thường đó thì cái người nha sĩ mà chuyên ngành về chỉnh răng đó, họ lấy khuôn và họ gửi vào phòng lab, và phòng lab đó thì họ mới làm ra những cái khay trong như vậy rồi gửi về phòng nha, rồi mới kêu bệnh nhân vô để mà gắn vào. Thì những cái tiến bộ về khoa học đó bây giờ nó có thể giúp cho cái người nha sĩ tổng quát có thể dùng cái máy digital scanner mà scan cái hàm răng của cái người bệnh nhân, dù là trẻ em hay là người lớn, rồi có thể dùng những cái nhu liệu mà bây giờ đang có cho ngành nha để mà design ra những cái di chuyển trên của hàm răng. Đó, mình muốn cái răng nó nhích qua một chút rồi để mà nó đi theo cái hướng mình muốn, thì cái nhu liệu đó nó giúp cho chúng ta làm cái việc đó. Và dùng cái máy 3D printer, tức là cái máy in 3 chiều đó, mình in ra những cái khuôn ở những cái model của những cái hàm răng đó, rồi sau đó làm những cái khay nhựa dựa vào những cái model đó. Thì chữa cho một bệnh nhân đó, thì có nhiều khi có người phải đeo 12, 16 hay 20, 22 cái khay đó thì mới di chuyển cái răng của người đúng vị trí được. Cho nên cái kỹ thuật khoa học đó nó khiến cho người nha sĩ tổng quát có khả năng làm được những cái chuyện đó ngay tại văn phòng nha mà không cần phải gửi tới phòng lab. Vì vậy cho nên bây giờ bắt đầu có những nha sĩ như cá nhân chúng tôi trong tương lai gần đây cũng sẽ bắt đầu làm những cái việc đó ngay tại văn phòng nha mà không cần phải gửi tới phòng lab. Nó thuận lợi cho quý vị và nó nhanh chóng hơn thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Câu hỏi cuối cùng xin được gửi đến cho nha sĩ, đó là xin nha sĩ diễn tả những cái sự phối hợp làm việc giữa những người nha sĩ tổng quát và các nha sĩ chuyên ngành ra sao để cho thính giả hiểu được cái sự quan trọng trong cái việc hợp tác của các bác sĩ trong cái ngành nha, thưa nha sĩ.
Vâng, thưa quý vị, để trả lời câu hỏi này của Hoàng Tín đó, thì chúng tôi xin được đưa ra một cái điển hình. Thí dụ như có một bệnh nhân đến để gặp chúng tôi tham khảo, được khám răng tổng quát, rồi họ muốn muốn tái tạo lại những cái gì mà cần làm để họ trở nên bình thường, được ăn uống thoải mái mà không bị những cái giới hạn, không bị đau răng. Ví dụ như họ có những cái răng bị hư hay bị xuống, và họ muốn sau khi chữa rồi đó thì họ muốn trở thành một người bình thường có đầy đủ răng và đẹp nữa. Thì trong cái tiến trình mà tham khảo đó thì chúng tôi là những người nha sĩ tổng quát cần phải phối kiểm lại, coi lại tất cả những cái dữ kiện mà có được, khám răng của bệnh nhân, coi x-ray, coi những cái CT scan, rồi mới recommend, tức là giới thiệu cái người bệnh nhân đó làm cái gì. Đó, thí dụ như trong một cái tiến trình mà tái tạo toàn miệng như vậy đó, nó gồm có những cái như là nhổ răng cấm, nhổ răng khác, nhổ răng bình thường đó, rồi làm rút gân máu, làm những cái crown, làm những cái veneer, phải chữa bệnh nướu, vân vân, thì nó có rất là nhiều những thứ cần làm và cần phải đưa ra theo một cái tiến trình nó phù hợp. Cái nào làm trước, cái nào làm sau. Ví dụ như đầu tiên thì dĩ nhiên là phải chữa tất cả những cái bệnh về, nếu mà người bệnh nhân đó bị đau răng cấm thì chúng tôi phải giới thiệu đến bác sĩ giải phẫu để mà nhổ những cái răng cấm đó. Nếu mà nó nằm chẳng hạn như là nó bị fully impact, tức là nằm ngầm trong xương mà người nha sĩ tổng quát không làm được, rồi sau đó trở lại thì bắt đầu chúng tôi phải chữa cái bệnh nướu răng trước, là vì cái bệnh nướu răng đó nếu mà không chữa thì dù cho chúng ta có làm những cái gì đẹp hay là tốt mà nó không có chữa được cái bệnh nướu răng trước đó, thì những cái đó nó cũng sẽ bị hư đi. vì cái bệnh nướu đó nó là một cái nền tảng cho cái sự cái sức khỏe của những cái răng của quý vị đó. Mình xây nhà mà xây trên những cái bãi cát thì dĩ nhiên là cái nhà đó dù cho đẹp đến mấy, mai mốt nó cũng sẽ bị sụp đổ. Rồi kế tiếp là chẳng hạn như cần rút gân máu thì chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến những người nha sĩ endodontist để mà làm rút gân máu. Rồi trở lại thì chúng tôi là nha sĩ tổng quát sẽ làm những cái chụp sứ, những cái crown để bỏ lên. Rồi nếu mà cần chỉnh răng, niềng răng thì chúng tôi giới thiệu qua orthodontist để mà di chuyển những cái răng quý vị vào đúng vị trí. Thì nếu mà nhiều khi cái răng mà không đúng vào vị trí đó thì dù cho mình có làm cái crown hay là cái veneer đó thì nó cũng không được đẹp. Nó có thể làm xong nó có thể nó bị méo, nó bị siêu vẹo thì nó không được đẹp. Đó, thành thử ra mình phải di chuyển cái răng đúng theo cái vị trí của mình thì mới trước khi làm những cái chuyện đó. Cho nên quý vị thấy đó là cái tiến trình đó nó phải diễn ra đúng theo cái thứ tự và nó cần cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa những người nha sĩ tổng quát và những người nha sĩ chuyên ngành để mà giúp cho người bệnh nhân đó làm sao có được cái sự chữa bệnh nó hiệu quả và nó nhanh chóng. Có nhiều khi nó kéo dài cả nửa năm, một năm, hai năm không chừng. Đó. Thì quý vị thấy đó, nếu mà cái người nha sĩ tổng quát nào mà có khả năng làm được tất cả những chuyện đó trong văn phòng đó thì nó rất là đỡ cho những cái người bệnh nhân mà cần phải chạy đông chạy tây để mà đi chữa bệnh qua những người chuyên ngành. Còn nếu mà làm ngay tại văn phòng nha thì có thể làm được hết thì đỡ cho họ phải di chuyển rất là nhiều. Thì qua cái câu trả lời đó thì hy vọng quý vị hiểu rằng là cái sự phối hợp giữa các nha sĩ tổng quát và nha sĩ chuyên ngành đó nó rất là quan trọng để mà làm sao giúp cho người bệnh nhân cái tối hậu là gì, là để cho quý vị có được hai hàm răng vừa ý và ăn uống được thật thoải mái, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Như vậy thì qua cái câu hỏi cuối cùng này chúng ta được thấy được cái tầm quan trọng của cái vấn đề mà hợp tác giữa những cái người nha sĩ tổng quát, nha sĩ chuyên ngành với nhau như thế nào. Và cũng mong rằng là chúng ta sẽ có được những người nha sĩ tốt hay hoặc là những cái văn phòng nha sĩ thật là chuyên nghiệp, yêu nghề để mà phục vụ bà con đồng hương của chúng ta thiệt là lại làng, thiệt là trách nhiệm với công ty nha sĩ.
Vâng, đúng như vậy thưa Hoàng Tín. Và thưa quý vị thì sẵn còn một vài phút thì chúng tôi cũng xin được khoe với quý vị là hiện bây giờ chúng tôi đang xây một văn phòng thứ tư, có một cái building gần 6.500 square feet. Yeah. Để mà xây thành một cái văn phòng nha rất là to lớn và quy mô. Và cái điều mà đáng nói đó là chúng tôi sẽ trang bị những cái máy móc mà phải nói là tối tân nhất trên thế giới. Như tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng có nói với quý vị đó là chúng tôi sẽ trang bị có những cái robot để mà giúp cho chúng tôi gắn những cái implant cho quý vị một cách chính xác. Và chúng tôi cũng đã có cái máy mà